Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 12B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 24 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Cho nên chỉ cần cung cung kính kính hành lễ nghi bái sư, phu tử nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ họ. Lại có một câu trong Luận Ngữ, ví dụ về thuật nhi đệ thất. Lúc đó, ở vùng Hổ Hương này, có một em nhỏ tới cầu học. Dân phong của vùng Hổ Hương này khá là không tốt. Cảm thấy lão bá tánh của vùng đó rất khó giáo hóa. Kết quả đồng tử này tới cầu học với phu tử. Đệ tử của phu tử đã nói với phu tử, căn tánh của người dùng đó hết sức ác liệt. Phu tử thì dạy nó rất có thể sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Câu trả lời của phu tử đã nhấn mạnh, ngày nay cháu bé tới tìm ta, nghĩa là cháu muốn nâng cao. Cháu thương yêu chính mình. Vậy ta tất nhiên phải nhận lời cháu, giúp cháu nâng cao chính mình. Người ta giữ mình trong sạch như vậy, các ngươi làm sao có thể từ chối nó được? Vậy ta bây giờ dạy dỗ cháu, chỉ có thể chắc chắn là bây giờ. Cháu muốn học, dụng tâm mà học. Còn về sau này cháu ra sao, cái này không phải việc ta có thể kiểm soát được. Ta chỉ quý trọng duyên phận trước mắt với cháu là đúng rồi. Rất quý duyên. Cho dù vừa hay mấy ngày nay thiện căn của em nhỏ đó hiển lộ muốn học, phu tử cũng ra sức dạy em. Thuật nhi đệ thất lại có một câu khác, giúp cho chúng ta thể hội sự hữu giáo vô loại này là gì? Là nói thẳng ra hết, không hề giấu giếm. Có một hôm, phu tử nói với đệ tử, các ngươi nghĩ ta có gì giấu giếm sao? Có thể nhìn thấy trong tâm học sinh đang nghĩ điều gì? Có thể có học sinh đang nghĩ, phu tử dạy chúng ta có giấu nghệ không? Cái này là khởi tâm nghi ngờ. Phu tử nhìn thấy rồi, mặc dù học sinh không nói ra, giúp họ tiêu trừ tâm nghi ngờ này, họ mới có được lợi ích. Cho nên nói với đệ tử, các ngươi cảm thấy ta có gì giấu giếm sao? Ta nhất định không giấu giếm điều gì. Ta toàn bộ đều nói ra hết cho các ngươi. Thật ra, phu tử là người hoàng đạo. Sao ngài có thể không hy vọng mỗi một đệ tử của mình lập tức đều có học vấn chân thật để phục vụ chúng sanh? Sao có thể giấu nghệ được? Mặc dù phu tử nói như vậy, vẫn có rất ít bộ phận học sinh tâm nghi ngờ không bỏ được. Ví dụ có một học sinh tên là Trần Kháng. Nhưng mặc dù ông ta có nghi ngờ, nhưng tâm nghi ngờ này của ông là thiên trung chánh. Nghi ngờ tâm bất an lệch rồi. Nhưng bởi vì tâm nghi ngờ này của ông, Ông nghi ngờ phu tử còn gì giấu giếm, chạy đi hỏi con trai phu tử là Khổng Lý. Cho nên cuộc đối thoại này, đoạn đối thoại này khiến người ta càng hiểu thánh nhân vô tư, bình đẳng. Cho nên ông là thiên trung chánh, ông cũng có công đức, ông là thiện hành thiên trung chánh. Ông đã chạy qua hỏi con trai của phu tử, cha của ông có dạy riêng cho ông điều gì không? Khổng Lý nói, không có đâu, chúng ta cùng nhau lên lớp. Duy nhất có hai lần, tôi vừa hay từ đình viện đi ngang qua, cha tôi gọi tôi qua. Học thi hồ, con học thơ chưa? Bất học thi, vô dĩ ngôn. Thơ giúp con người dịu dàng hùng hậu, tâm địa hùng hậu, nói năng mới không tổn thương người khác, mới chất phát. Học thơ mới biết nói năng. Lại có một lần, tôi từ đình viện đi qua, cha của tôi nhìn thấy, lại gọi tôi tới. Học lễ chưa? Bất học lễ, vô dĩ lập. Phải biết ứng đối, tiến thoái, cung kính người khác. Nếu không, rất khó sống chung với người, rất khó đứng vững trong quần chúng. Phải học lễ. Tôi nghe xong thì lui ra học lễ. Chỉ có hai lần đó. Trần Kháng nghe xong, học thơ, học lễ. Phu tử khi lên lớp đều có nhấn mạnh, cho nên không có dạy thêm cho con trai mình. Cho nên ông vừa hỏi như vậy, có ba điều thu hoạch: học được sự quan trọng của học thơ, sự quan trọng của học lễ, đã học được quân tử không ích kỷ. Không phải đối với con của mình thì đặc biệt tốt, diễn kỳ tử, yêu thương bình đẳng. Ví dụ này cho chúng ta sự nhắc nhở rất tốt. Thật ra tôi đọc tới đoạn này, tôi thể hội hết sức sâu sắc. Ví dụ nói, tôi đã từng nhận được sự giáo huấn của chú Lư. Chúng tôi từ bản thân những trưởng bối này, chú bồi dưỡng những giảng bối có trách nhiệm hoằng dương thánh giáo, vượt quá con của chú. Điều này tôi đích thân thể hội được. Tại sao? Tấm lòng của chú là chúng sanh trong thiên hạ. Con cái của chú chưa chắc thọ giáo hơn những người phát nguyện có sứ mệnh. Cho nên ai muốn thọ giáo, chú đều hết lòng thương yêu. Chúng tôi lần trước đi thỉnh giáo trưởng bối này, vừa nói với chúng tôi, hãy nói là 7 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, quên đi toilet luôn. Thật vậy, nói từ ban ngày đó tới tối mới nhận ra cả ngày không hề đi toilet. Chúng tôi đem mấy vị đồng nghiệp đi thỉnh giáo trưởng bối, thực sự có thể nói là dốc hết tâm huyết. Cho nên điểm này là hữu giáo vô loại. Tinh thần của phu tử như vậy. Chúng ta từ sư trưởng, từ bản thân những thiện tri thức này đều có thể cảm nhận được. Tôi cũng đã từng chia sẻ với mọi người, sư trưởng có một lần quyên góp cho hội quỹ nhi đồng ở Đại hội đường Nhân dân, một khoản tiền quyên góp không nhỏ. Hy vọng trong các khu phố đều phát chiếu những giáo huấn luân lý đạo đức này. Hồi đó khi kết thúc nghi thức quyên góp này, chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Mông Cổ. Tôi ấn tượng rất sâu, nhà hàng Mông Cổ đó hết sức lớn. Cái bàn ăn cơm rất dài, sư phụ ngồi ở giữa nói về văn hóa truyền thống. Ban đầu ai nói chuyện người nấy, có người là phóng viên, có người là giáo sư, đều là những người có máu mặt, đều là những người rất có địa vị ở trong xã hội. Sư phụ thao thao bất tuyệt giới thiệu văn hóa truyền thống, không lâu sau, rất kỳ diệu, mỗi một người đều không nói chuyện nữa, tất cả đều nhìn sư phụ để nghe ngài giảng. Tâm lợi nhân của sư phụ cảm động những người lần đầu tiên gặp mặt. Được, điểm thứ ba, hữu giáo vô loại. Thậm chí nắm được bất kỳ cơ hội nào, nhà hàng Mông Cổ lớn như vậy nói chuyện rất tốn hơi. Thà bản thân mình tốn hơi, cũng phải nắm lấy cơ duyên mỗi một người có thể nghe được thánh giáo. Điểm thứ tư, tấm lòng vì chúng sanh thiên hạ. Chúng ta thấy phu tử trong lễ dận Đại Đồng Thiên, đại đạo chi hành giả, thiên hạ di công, tuyển hiền giữ năng, giảng tính tu mục, phu tử cả đời chẳng phải đã hướng về mục tiêu này sao? Đàm luận với học sinh về chí hướng của học sinh. Có lần Bảo Giới Tử Lộ Nhan Hồi chia sẻ một chút về chí hướng của họ. Tử Lộ nói, tôi thực sự phú quý rồi. Hoặc là bản thân tôi có một số vật phẩm. Nguyện sa mã y khinh cầu, giữ bằng hữu cộng. Xe ngựa của tôi, áo da của tôi, quần áo rất tốt của tôi. Bất kỳ bạn bè nào cần, tôi tất thảy đều cho họ mượn dùng. Dùng đồ của tôi dơ mất, hư mất, tôi cũng không nuối tiếc. Đồ của tôi là đồ của mọi người. Đồ của mọi người thì vẫn là đồ của mọi người. Vậy nên là logic đấy chứ. Chúng ta nếu như nói đồ của tôi là đồ của anh, đồ của anh là đồ của tôi, như vậy người ta sẽ lo lắng. Đồ của tôi là đồ của anh, đồ của anh vẫn là đồ của anh. Nghiêm khắc với mình, không thể đi yêu cầu người khác. Chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta cảm thấy đạo nghĩa là thái độ một người nên có. Chúng ta cảm thấy như vậy, đừng yêu cầu người khác cũng làm như vậy. Tiếp theo, Nhan Hồi nói, nguyện vô phạt thiện, vô thí lao. Không phạt thiện, tức là tự mình cống hiến thì không nhắc tới, thì không kể công, thậm chí có thể đem công lao nhường cho đại chúng, nhường cho lãnh đạo. Cái này là tấm lòng một cán bộ quan trọng nên có, giống như đại phu của một quốc gia. Vô thí lao, tức là đối với lão bá tánh, phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Khi họ bận rộn vụ mùa, quý vị còn kéo họ tới làm xây dựng công cộng, làm lỡ thời vụ của họ, sau này không có cơm ăn, sẽ bị chết đói. Đây là tấm lòng một quốc quân nên có, thấu hiểu. Đây là chí hướng mà Nhan Hồi nói ra. Khi đó phu tử nói, Tử Lộ liền hỏi về chí hướng của phu tử. Lão giả an chi, bằng hữu tính chi, thiếu giả hoài chi. Ba câu này, nếu như xã hội này chúng ta bây giờ đều hướng về phương hướng này, rất nhiều vấn đề dần dần sẽ giải quyết. Phải khiến người già cha mẹ an lòng, cuộc sống nhàn hạ. Rất nhiều vấn đề của người già dần dần sẽ được khắc phục. Bằng hữu tính chi, giữa người và người nếu như giữ tính nghĩa, rất nhiều xung đột, vấn đề đều không còn. Kể cả vợ chồng, anh em đều phải giữ nghĩa. Sẽ không còn những vấn đề gia đình này nữa. Thiếu giả hoài chi, nghiêm chỉnh bồi dưỡng thế hệ sau, dân tộc quốc gia mới có tiền đồ. Bây giờ tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội trên toàn thế giới ngày càng cao. Bây giờ cả thế giới đều đang suy nghĩ làm sao để cải thiện vấn đề này. Cho nên trí huệ giáo dục của phu tử đối với thời đại này của chúng ta rất là then chốt. Cái này là nói tới tấm lòng vì chúng sanh thiên hạ. Thậm chí chúng ta đều cảm thấy, cho dù một cái thở dài của phu tử cũng là muốn thức tỉnh những người mê hoặc. Sự thở dài đó đã thức tỉnh tâm hổ thẹn của chúng ta. Ví dụ phu tử nói, dĩ hỷ hồ, ngu dị kiến năng kiến kỳ quá, nhị nội tự tụng giả giả. Dĩ hỷ hồ là cảm thán thở dài. Ây da, học sinh chúng ta, nếu như để phu tử thường thở dài, là chúng ta có tội đó. Thiện căn của con người, phước báo của con người bù dưỡng từ đâu? Hiếu thân tôn sư. Bản thân chúng ta khiến sư trưởng thường lắc đầu, lo lắng. Đây là điều không thỏa đáng. Phu tử cảm thán. Nếu như phu tử cảm thán ngay trước mặt chúng ta thật sự hổ thẹn tới nỗi phải đi khấu đầu sám hối. Như vậy mới có thể thật tâm hiếu kính phu tử của chính mình. Phu tử nói, ta chưa từng thấy ai có thể thấy lỗi của mình. Thấy lỗi liền phải biết lỗi. Nội từ tụng này tức là có thể sửa đổi chính mình, phản tỉnh chính mình. Đây gọi là gì? Hối lỗi. Không chỉ biết, còn sám hối. Rất nhiều người nói, tôi biết chứ. Nhưng quý vị có thể cảm nhận được, họ vẫn chưa có thể sám hối chính mình. Những lỗi lầm này của tôi thực sự làm tổn thương chính mình, thực sự tổn thương rất nhiều người, họ vẫn chưa thể hồi sâu như vậy. Cho nên chúng ta thấy, người thực sự hổ thẹn từ trong đáy lòng sẽ hối hận, sẽ chảy nước mắt. Đó là điều rất tự nhiên. Hối lỗi không phải khắp một chút là sửa được lỗi. Phải thực sự hạ công phu, gian nan không sợ, điều phục nó sửa sai. Phu tử nói rằng, thấy sai liền biết sai, nội tự tụng là hối lỗi, vẫn chưa tới sự sửa sai. Có thể thấy, có thể hối lỗi, đó là hết sức khó rồi. Nghĩa là, nếu như phu tử nói với chúng ta như vậy, rất có thể biểu hiện của chúng ta căn bản là đã chà đạp sự giáo huấn của phu tử, còn chưa chân thật nghe lời thật sự làm. Thực sự trong lòng thiện tri thức, phu tử có hiểu rõ không? Tất nhiên, Ngài là người tu học từng trải. Bản thân Ngài tất nhiên là hiểu rõ. Cho nên người thật sự sửa sai rồi, sẽ sớm một ngày khiến cha mẹ không còn lo lắng, khiến sư trưởng không còn lo lắng, khiến lãnh đạo của mình không còn lo lắng. Cho nên sự cảm thán này, cảm thán thiên cổ, chúng ta hy vọng sẽ không để cho Khổng Lão phu tử than thở uổng phí. Chúng ta là một người thực sự sửa sai, có sai thì không sợ sửa. Phu tử còn than thở, dĩ hỷ hồ, ngu dị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả giả. Hình như rất khó nhìn thấy mức độ tích cực hiếu học còn vượt qua mức độ tích cực hiếu sắc đó. Tôi nhớ khi chúng tôi mới tới Hải Khẩu, vừa hay có tổ chức khóa học. Vào ngày lên lớp, Hải Khẩu Tam Á có tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Sau đó, có một số huynh trưởng ở trong vùng bắt đầu đắn đo nên đi nghe giảng hay là đi coi Hoa hậu đây. Hôm đó cũng rất trùng hợp, vừa hay gặp được câu này của phu tử: dị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả giả. Phu tử lại nhắc nhở chúng ta ăn uống nam nữ, những dục vọng lớn của con người. Những dục vọng nam nữ này phải tiết dục, phải chế tiết, không được phóng túng. Còn bao gồm dục vọng ăn uống cũng phải tiết chế. Chúng ta coi ba tấc lưỡi này của con người, nếu không tiết chế thì cả trái đất này cũng sắp bị ăn hết. Những điều này đều là nhắc nhở quan trọng. Thật ra mà nói, con người thật sự sửa sai, trí huệ linh tánh được nâng cao, dục vọng tự nhiên sẽ hạ thấp. Cái đó không miễn cưỡng được. Cho nên chỉ cần thật sự hạ quyết tâm, từ từ hạ công phu, thì sẽ dưa chín tự rụng, nước chảy thành mương. Tại sao? Vì những tập khí đó bất giác bổn vô, vốn dĩ không có những thứ này, nhất định có thể trừ bỏ. Một đứa nhỏ làm gì có những dục vọng này? Đó là vốn dĩ không có, nhất định có thể buông bỏ. Bổn giác bổn hữu, minh đức bổn thiện vốn có, nhất định có thể khôi phục. Thời gian dài gắn dụng công, công phu đủ liền thông đạt. Ở đây nhắc tới vài câu cảm thán của phu tử. Đột nhiên tôi nhớ tới một câu cảm thán của sư trưởng chúng ta. Sư trưởng nói, nếu như văn hóa Trung Hoa đứt đoạn trong tay của chúng ta có lỗi với tổ tiên, có lỗi với thánh hiền. Sự cảm thán này của sư phụ, chúng ta sau khi nghe xong thì muốn độn thổ cho xong, rất hổ thẹn. Tâm hổ thẹn được thức tỉnh bởi câu cảm thán này của Hòa Thượng. Cho nên phu tử cũng vậy, sư trưởng, những thánh triết nhân có tấm lòng vì chúng sanh thiên hạ này, họ ngay cả cảm thán cũng là sự hiển lộ của tâm từ bi gợi mở cho chúng ta. Giống như ngày nay cha của quý vị giận vì sắt không luyện thành thép được, khô hơi rác cổ nói quý vị lâu như vậy, quý vị không nghe, họ trách mắng quý vị. Quý vị cũng phải thấu hiểu việc cha trách mắng quý vị, ông còn tổn hại tới sức khỏe của chính mình. Chỉ vì muốn thức tỉnh quý vị, quý vị phải quý trọng khổ tâm của cha mình mới đúng. Nếu như ngay cả khổ tâm của cha mẹ cũng không quý trọng, phước báo sớm muộn gì cũng tổn hết, họ không có cái gốc phước báo mà. Cha mẹ là nguồn gốc của con cái. Quý vị không thấu hiểu cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, cái gốc và suối nguồn làm người cũng không còn nữa. Tiếp theo chúng ta trọng điểm thứ ba về phong phạm làm thầy của Khổng Tử: dũng khí, trí, nhân dũng. Dũng là một trong tam đạt đức. Dũng khí, trước tiên, cái thứ nhất, sửa sai. Phu tử nhấn mạnh quá tắc vật đạn cải. Từ đạn này là đừng lo lắng, đừng sợ hãi và dũng cảm sửa sai. Chúng ta coi trong Tam Tạng Kinh có nói: tích trọng ni, sư hạng thác, cổ thánh hiền thượng cần học. Phu tử là thánh hiền nhân, gặp một em nhỏ nói những điều ngài không hiểu, ngài thỉnh giáo em, như vậy có cần dũng khí không? Có lúc chúng ta đã lớn tuổi rồi, địa vị cao rồi, phải không ngại học hỏi bên dưới. Cái bên dưới nghĩa là khiêm tốn. Bên dưới này là cho dù địa vị mình rất cao, tuổi rất cao, nhưng tâm cầu chân lý hết sức tha thiết. Gặp người trẻ tuổi, chỉ cần họ hiểu cái mình không hiểu, hết sức cung kính, khiêm tốn, thỉnh giáo họ, không có chút gì chướng ngại. Cho nên trong sư thuyết có nói, đạo tồn tại thì thầy tồn tại, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Chỉ cần thứ họ hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta muốn học, đều phải hết sức cung kính đi cầu giáo. Khi em nhỏ này hồi đáp cho chúng ta điều chúng ta thiếu sót, chúng ta lập tức thừa nhận, lập tức đi sửa đổi. Tức là dũng khí thể hiện ra trong quá trình sửa sai. Hơn nữa, thật ra mà nói, sửa một lỗi sai cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta thấy rất nhiều người trí thức sửa một tính khí, sửa mất 20 năm, hạ công phu 20 năm. Cho nên người xưa học hỏi không tiếc sức, thời trẻ nỗ lực về già thành tựu, học từ sách vở luôn thiện cận, muốn biết tận tường phải làm theo, muốn đối trị tinh khí phải hạ rất nhiều công phu, thậm chí còn càng trắc trở càng dũng mãnh. Ai da, mình đã tự nhắc đừng nổi nóng lại nữa rồi. Cho nên chúng ta theo công tác giáo dục, giáo dục bản thân, quán chiếu bản thân rất quan trọng. Vậy quán chiếu điều gì? Tính khí từ đâu mà tới? Bắt giặc phải bắt vua trước. Vua giặc này ở đâu? Sân hận luôn có liên hệ với tham cầu. Tham không được thì sẽ nổi nóng. Con người nếu như không tham, không sĩ diện, sẽ không nổi nóng, sẽ không thẹn quá, hóa giận. Khi sắp nổi nóng thì phải rất bình tĩnh quán chiếu tâm niệm của mình, nhất định có thể tìm được gốc rễ của cơn giận. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại xanh. Còn phải nhắc nhở chính mình, sau khi nổi nóng thì rất có dàn xếp. Nổi nóng xong rồi, bạn bè giao tình 5 năm, không muốn nhìn mặt nhau, tổn thất rất lớn. Nổi nóng một lần, uy tín trong đoàn thể cũng không còn. Hoặc là sau này muốn hợp tác làm việc cũng rất khó khăn. Cho nên những được cơn giận nhất thời, tránh được mối lo trăm ngày. Tất cả pháp đều thành tại nhẫn, nhẫn không được, sự tu hành của mình không còn. Sự tín nhiệm, hòa hợp giữa người và người cũng không còn. Chướng ngại chính mình là chướng ngại người khác, không được đâu. Phần này chúng ta ở mục lớn thứ bảy, tầm quan trọng của giáo dục chính mình sẽ nói tiếp. Tiết học sau chúng ta sẽ nói tới. Hôm nay chúng ta tạm đóng lại mục lớn thứ sáu, học tập phu tử. Cho nên có sai lầm là bình thường. Làm gì có ai vừa nghe kinh điển xong liền biến thành thánh nhân ngay? Trong lịch sử không có. Trong đó có một vị thánh triết nhân là đặc biệt nhất, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Ngài chỉ nghe Ngũ Tổ giảng nửa bộ Kinh Kim Cang. Vừa giảng, ngài liền buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, ngài liền triệt ngộ. Đó là dạng phần thành kính đấy. Vừa nghe xong, liền tùy văn nhập quán, liền thay đổi chính mình, liền y giáo phụng hành, liền biến thành thánh nhân. Kể cả nhục thân xá lợi của Lục Tổ Đại Sư bây giờ vẫn còn. Trọng điểm thứ hai, dũng khí này thể hiện. Trọng điểm thứ nhất là sửa sai. Thứ hai là gánh vác. Cho nên gọi là dũng cảm, gánh vác. Đời người xưa nay ai không chết? Để lại tâm đang chiếu sự sanh. Chúng ta nhắc tới đây cũng hết sức cảm ơn Chủ tịch tập của Trung Quốc chúng ta. Vào năm 2013, ông trong lễ khai giảng mùa xuân của trường Đảng Trung ương đã khuyên mọi người phải có tinh thần phụng hiến. Đời người xưa nay ai không chết để lại danh gì dưới núi sông? Kể cả tinh thần cung kính tận tụy đến chết mới thôi. Chúng ta phải đến chết cũng không quên lo cho nước. Chúng ta mặc dù là lão bá tánh, chúng ta cũng thời thời quan tâm tới sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Chủ tịch Tập có kỳ vọng người làm chính trị phải học tập tấm lòng của Phạm Trọng Yêm. Lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Còn phải có tiết tháo báo quốc. Quốc gia có lợi sanh tử không từ, sao vì hòa phước cá nhân mà trốn tránh? Đây là ký tiết của tiên sinh Lâm Tác Từ đời Thanh. Cách chúng ta rất gần. Chúng ta cảm thấy quốc gia, dân tộc sắp hưng thịnh, ắt sẽ có điềm lành. Từ việc lãnh đạo quốc gia, chúng ta có sự gánh vác này. Lão ba tánh chúng ta cũng phải có sự gánh vác này. Nhất là chúng ta đã được nghe thánh giáo, lại muốn thâm nhập học tập. Vì giảng thánh kế thừa tuyệt học chính là trách nhiệm và sứ mệnh chung của chúng ta. Và trong Luận Ngữ, Phu Tử có nói, khi phu tử gặp nguy nan tới tánh mạng, ngài đã không hề lo sợ, bởi vì phu tử biết thiên mệnh. Đạo thống của văn hóa Trung Hoa còn phải thông qua ta để truyền thừa lại, bất kỳ người nào cũng không hại được ta. Có sự gánh vác đây. Cho nên trong kinh văn có nói, ông trời còn chưa diệt văn này. Chữ văn này là đạo thống của văn hóa chúng ta. Người khuôn làm gì được ta? Người khuôn không thể làm hại ta được. Cho nên các vị huynh trưởng, chúng ta có sự gánh vác này, phát nguyện này, đoạn mạng sẽ biến thành trường thọ. Thật vậy, thay đổi vận mệnh bắt đầu từ đâu? Mở rộng tâm lượng, phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình, vận mệnh sẽ thay đổi. Dũng khí, điểm thứ ba chính là thể hiện ở lập chí. Rất nhiều người, ây da, đời này tôi ăn no là được rồi, bình an là được rồi. Chí phải lập cho lớn, hư không không lớn, tâm dương mới lớn. Kim cương không chắc, nguyện lực chắc nhất. Tâm lượng của con người phải lớn như hư không vậy, phải cứng cỏi hơn kim cương, không thay đổi. Hình như tiên sinh Dương Dương Minh thời Minh có nói, chí bất lập, thiên hạ vô khả thành chi sự. Không lập chí, bất kỳ việc gì cũng không thành. Cho nên, một người muốn có thành tựu, phải phát tâm dũng mãnh, lập chí hướng quyết định. Trong quá trình hành đạo này, bất chấp sanh tử, phải có dũng khí, chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm không đúng. Chỉ sợ ngôn hành sai lầm, bất kể thành bại. Tức là tập khí điều phục không được, hiện tiền rồi, không sao, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, mau mau chuyển thành chánh niệm. Không phải nói một ý niệm không đúng liền, ai da, mình lại thế này rồi, mình không được rồi, mình thật kém cỏi, à, mình tụt dốc rồi. Dòng niệm này tiếp nối dòng niệm kia, ý niệm không đúng, bốp, thánh và hiền đều đạt được, chẳng phải quay về được rồi sao? Thánh cuồng khác nhau chỉ giữa một niệm. Cho nên bất chấp sanh tử, chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm không đúng. Phải có sử dụng mảnh này. Và phu tử kỳ vọng học sinh, trong Ung Giả Đề Lục nói với Tử Hạ: Nhữ Di Quân Tử Nho, Du Di Tiểu Nhân Nho. Tiểu Nhân Nho tức là học văn hóa truyền thống rồi đi mưu cầu một chức quan ấm no, đây là Tiểu Nhân Nho. Nho thật sự phải thế nào? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phải có chí hướng như vậy. Thứ tư, dũng khí thể hiện ở đâu? Dạy học cùng tiến. Học rồi biết thiếu sót, dạy rồi biết khó khăn. Biết thiếu sót sẽ biết tự phản tỉnh, biết khó khăn sẽ biết tự lớn mạnh. Chúng ta làm công tác giáo dục, dám kiểm điểm thiếu sót của mình, dám nhận sai với học sinh, điều này cũng phải có dũng khí. Nếu như chúng ta không dám thừa nhận thiếu sót của mình, không biết còn nói bậy, làm lầm lạc đệ tử. Biết thì biết, không biết thì không biết. Đó là biết vậy. Tôi nhớ khi bản thân tôi dạy tiểu học, có một lần tôi đã thất tín. Tôi dựng theo quán tính đó bắt đầu giải thích. Tìm cớ, tôi thấy nét mặt học sinh bên dưới là sắp nghe không nổi nữa, sắp nghe không nổi nữa, sắp nghe không nổi nữa. Tôi nhìn thấy mà trong lòng rất buồn, cứ ở đó dằn vặt. Sau cùng lấy vũ khí, cúi mình rất sâu. Việc này là thầy thất tín rồi, thầy sai rồi. Cúi mình trước các em. Khi tôi ngẩng đầu lên, thì đôi mắt học sinh lại sáng lên. Thầy cũng xin lỗi. Cũng biết nếu sửa lỗi thì hết tội, thầy thừa nhận rồi. Thật ra tùy thuận tập khí, bản thân rất đau khổ, người khác cũng nghe không nổi, nhìn không nổi. Dù sao tự mình lấy dũng khí để xin lỗi, tự mình thương mình rồi, không tùy thuận tập khí, người khác cũng được lợi. Có một lần Khổng Tử có tới dùng Vũ Thành, bởi vì học sinh của ngài là Tử Du đang làm quyền trưởng ở đó. Phu tử tới Vũ Thành, nghe thấy đàn cầm đang đánh khúc nhạc trong thi kinh. Ồ, chắc chắn là rất du dương, nhiếp thọ lòng người. Phu tử nghe xong rất vui mừng, cười và nói: Các kê yên dụng ngưu đao, các con gà sao lại dùng dao mổ trâu để cắt. Dịch thành tiếng bạch thoại là chuyện bé xé ra to. Sau khi Tử Du nghe thấy phu tử nói như vậy, liền nói với phu tử: Phu tử, trước đây con nghe thầy giáo huấn rằng quân tử, người lãnh đạo, họ học đạo, tức là học giáo hóa lễ nhạc, tức thương người. Họ càng biết thương yêu bá tánh. Tiểu nhân học đạo, tiểu nhân ở đây là chỉ bình dân bá tánh. Họ sẽ biết phục tùng mệnh lệnh của quốc gia. Rất lương thiện. Đây là điều thì dạy cho con, cho nên bây giờ con dùng lễ nhạc để dạy bá tánh. Sao thầy lại nói là dùng dao mổ trâu để cắt gà? Khổng Tử nghe xong liền nói: Ây da, các đồng học, các đồng học, Tử Du nói đúng lắm. Lời lúc nãy là ta đang nói đùa, ta nói sai rồi, liền xin lỗi học sinh. Nhưng mà trên thực tế, thật ra mà nói, phu tử đã rất vui mừng. Nhìn thấy học sinh thật sự thực hành sự giáo khóa, lễ nhạc, rất được an ủi. Đây là điểm thứ tư của dũng khí dạy học cùng tiến. Chúng ta coi tiếp, học tập phu tử còn có mục lớn thứ tư, hành nghi của phu tử. Uy nghi của phu tử vô cùng tốt. Một người làm thầy, nhất cử nhất động, nhất ngôn, nhất hành đều rất quy củ. Học sinh nhìn vào tâm cung kính đó, liền khởi lên. Ngày nay, nếu như thầy giáo một trường đứng trên bục giảng, mặc quần ngắn, mang dép lê, quý vị coi học sinh ở dưới nghe giảng có cung kính lắm không? Cho nên tự trọng rồi người mới trọng. Cách ăn mặc của một người là thể hiện của một uy nghi. Trong luận ngữ có nói tới phu tử ôn nhi lệ, uy nhi bất mảnh, cung nhi an. Ôn hòa nhưng cũng không mất sự uy nghiêm. Ôn nhi lệ, uy nhi bất mạnh. Mặc dù rất có uy nghiêm nhưng vẫn không mạnh, tức là khiến người ta thấy bị áp bức. Cung nhi an, người bình thường ôn hòa có thể sẽ khá là không có nhiếp thọ lực nghiêm khắc này. Sau đó, quá là uy mãnh, có thể khiến người khác bị áp lực. Phu tử uy nhưng không mãnh, cung kính. Đối với người hết sức khách sáo, tôn trọng, nhưng thân tâm hết sức nhu hòa, an tường. Thật ra, sự cung kính đó của Ngài hoàn toàn phát ra từ nội tâm, tánh đức hiển lộ. Như vậy, thân tâm Ngài tất nhiên sẽ hết sức an tường. Chúng ta vừa bắt đầu học phải cung kính người khác, phải làm bộ một chút. Ví dụ, ngày nay tiếp khách, tiếp mười mấy người, cúi mình. Sau đó, tiếp khách xong quay trở về. Ôi, để cho tôi nằm một tiếng cái đã. Cả người hơi bị tê cứng mất rồi. Thật ra đây đều là chân tâm từ bên trong hiển lộ ra rất tự nhiên. Đều là trung đạo, cung nhi an, uy nhi bất mãnh. Ngoài ra lại có đệ tử nói quân tử hữu tam biến. Đây là nói về phu tử. Họ cảm thấy phu tử có ba sự thay đổi: vọng chi, nghiệp nhiên. Nhìn phu tử từ xa, Ngài hết sức uy nghiêm, tức chi giả ôn. Khi thân cận Ngài thì hết sức thân thiết, thính kỳ ngôn giả lệ. Phu tử vừa nói chuyện thì chấn động tâm linh của họ, câu nào cũng là lời lẽ chánh trực nghiêm khắc. Cho nên nói quân tử hữu tam biến, thật ra quân tử không biến đổi. Không biến đổi chỗ nào? Sự hộ niệm, yêu thương từ chân tâm đối với họ hiển lộ ra thành uy nghi. Cho nên là nội tâm chân thành, hành vi cao thượng. Cho nên những hành nghi này của phu tử cũng rất đáng để cho chúng ta thể hội, từ tận đáy lòng học hỏi đức hạnh của phu tử. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, lần sau chúng ta giảng tới mục thứ bảy, tầm quan trọng của sự giáo dục chính mình. Tiết học sau cùng sẽ giảng xong, chúng ta lại quay về các câu trong quần thư 360. Được rồi, cảm ơn mọi người.
ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.